Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 23 tháng 2, 2025. Tổng thống Mỹ gia tăng sức ép đòi thu hồi số tiền đã viện trợ cho Ukraine. Thủ tướng Anh cố gắng thuyết phục Donald Trump hậu thuẫn cho Ukraine là có lợi cho Hoa Kỳ. Tàu sân bay Pháp tập trận với quân đội Philippines ở Biển Đông. Vatican bác bỏ tin đồn giáo hoàng từ nhiệm dù tình trạng sức khỏe nguy kịch. Kính thưa quý vị, vào lúc chiến tranh Ukraine sắp bước vào năm thứ tư, ngày hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định ông muốn thu hồi số tiền viện trợ cho Ukraine từ đầu cuộc chiến xâm lược do Nga phát động.
Tổng thống Trump từ nhiều tuần qua yêu cầu một số tiền tương đương với 500 tỷ đô la khai thác đất hiếm để bồi thường cho sự hỗ trợ từ Mỹ dành cho Ukraine để đối phó với cuộc chiến xâm lược của Nga, điều mà Kiev đánh giá là khó thể chấp nhận. Theo dự thảo thỏa thuận sửa đổi do Washington đề xuất mà báo Mỹ New York Times tham khảo được, chính quyền Donald Trump đã đưa ra nhiều điều khoản còn khắt khe hơn so với bản dự thảo ban đầu. Hoa Kỳ yêu cầu Ukraine từ bỏ một nửa doanh thu từ khai thác tài nguyên thiên nhiên, bao gồm khoáng sản, khí đốt và dầu mỏ, cũng như là thu nhập từ hoạt động cảng biển hay cơ sở hạ tầng khác. Những khoản tiền mà Ukraine có thể dùng để đầu tư cho ngành công nghiệp quân sự và quốc phòng, cũng như là để tái thiết đất nước. Tài liệu do Mỹ đề xuất còn nêu rõ là doanh thu từ các nguồn tài nguyên của Ukraine sẽ được chuyển vào một quỹ do Mỹ hoàn toàn quản lý và đề nghị Ukraine nên đóng góp vào quỹ cho đến khi đạt được 500 tỷ đô la, số tiền mà ông Trump yêu cầu để đổi lấy viện trợ từ Mỹ. Một yêu cầu mà New York Times đánh giá là vượt quá khả năng của Ukraine khi doanh thu thực tế của nước này trong năm 2024 chỉ ở mức 1,1 tỷ đô la, trong khi số tiền ông Trump yêu cầu cao gấp 4 lần so với mức viện trợ mà Mỹ cam kết cho Ukraine cho đến hiện tại. Theo một nguồn thảo tin từ Ukraine được AFP dẫn lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa thể ký kết thỏa thuận quặng mỏ với Hoa Kỳ khi cáo buộc chính quyền Trump muốn rút ruột của Ukraine đến 500 tỷ đô la. Chính quyền Kiev khẳng định đã đề xuất những sửa đổi mang tính xây dựng cho dự thảo thỏa thuận mà Tổng thống Zelensky hiểu rõ là mang tính cấp thiết cho an ninh đất nước.
Trong một phát biểu trên tuần báo Anh The Sun đăng tải tối ngày hôm qua, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định là hậu thuẫn Ukraine với việc đảm bảo an ninh cho Kiev là điều có lợi cho Mỹ và nước Anh. Còn trong cuộc điện đàm ngày hôm qua 22 tháng 2, Thủ tướng Anh và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã khẳng định là thỏa thuận châu Âu cần gia tăng nỗ lực để bảo vệ an ninh của toàn châu lục. Thủ tướng Anh cho biết sẽ có các cuộc thảo luận quan trọng trong những ngày tới và những tuần tới về chủ đề này, bao gồm chuyến đi dự kiến tới Washington vào ngày 27 tháng 2. Hạ thấp vai trò của châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine là nỗ lực của các thế lực ủng hộ ông Trump mạnh mẽ nhất trong Đảng Cộng Hòa trên mặt trận truyền thông. Thông tín viên RFI David Thompson tại Washington có dịp tiếp xúc với Jack Posobiec, người ủng hộ ông Trump có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, được phép có mặt trực tiếp trong phái đoàn của Bộ Tài chính Mỹ tới Kiev vào ngày 12 tháng 2 vừa qua để gây áp lực với chính quyền Ukraine về đất hiếm. Các quan điểm đả kích của Tổng thống Mỹ đều được Jack Posobiec truyền tải rộng rãi trên mạng xã hội.
Đây là một người ủng hộ Trump có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với hơn 3 triệu người đăng ký theo dõi. Đó là lý do mà Jack Posobiec được mời tham gia phái đoàn công du của Bộ trưởng Tài chính Mỹ đến Kiev ngày 12 tháng 2. Một người có nhiều ảnh hưởng trong công chúng được mời tham dự hoạt động của giới lãnh đạo. Posobiec đã có mặt tại nơi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ cố gắng ép buộc Tổng thống Ukraine ký kết một thỏa thuận về khoáng sản chiến lược, yêu cầu Kiev phải nhượng lại một nửa lượng đất hiếm cho Hoa Kỳ. Nếu không, Washington sẽ chấm dứt hỗ trợ quân sự. Posobiec đã truyền tải trực tiếp mọi thông tin trên mạng xã hội của mình. Mục tiêu là để cho những người ủng hộ Trump thấy sự thay đổi trong giọng điệu của chính quyền Trump đối với Ukraine, cũng như đối với các đồng minh cũ ở châu Âu bị loại khỏi các cuộc đàm phán này. Jack Posobiec nói xin trích, Tổng thống Trump đã hiểu rằng châu Âu không còn tầm ảnh hưởng như trước nữa. Châu Âu chưa đóng góp đủ về mặt tài chính cho cuộc chiến. Đây là một phần trong lời chỉ trích rộng hơn của ông đối với NATO khi ông chỉ ra rằng Mỹ là nước chi trả phần lớn cho các lực lượng vũ trang và phần lớn vũ khí cho châu Âu. Chính xác là với hy vọng phá vỡ sự cô lập này của các nước châu Âu, đang chứng kiến Hoa Kỳ và Nga xích lại gần nhau, mà Tổng thống Pháp sẽ gặp Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày mai, thứ Hai, 24 tháng 2.
David Thompson, Washington RFI.
Về phía nước Nga, ngày hôm nay trong một phát biểu nhân ngày bảo vệ Tổ quốc tại Nga và trước dịp tròn 3 năm trước ngày Moscow tấn công nước láng giềng Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định là binh sĩ Nga chiến đấu tại Ukraine là vì các lợi ích quốc gia và tương lai của nước Nga.
AFP cho hay, trong một video được Điện Kremlin loan tải, ông Putin nhắc đến quyết tâm không gì lay chuyển trong việc tăng cường sức mạnh quân sự để đối mặt với các thay đổi nhanh chóng đang diễn ra trên trường quốc tế. Tổng thống Nga nhấn mạnh đến chủ trương cung cấp cho quân đội các vũ khí và trang thiết bị tối tân, cho phép bảo vệ được chủ quyền của Nga trong hiện tại và tương lai, từ ngữ trong nguyên văn. Trong bài phát biểu nói trên, Tổng thống Nga khẳng định Moscow đang phải tự vệ trước các đe dọa từ NATO, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương và cảnh báo nguy cơ khối mở rộng sang phía đông. Ông Putin ca ngợi những người lính Nga xin trích, sẵn sàng hy sinh mạng sống và không quản ngại nguy hiểm để bảo vệ đất mẹ, các lợi ích quốc gia và tương lai của nước Nga.
Về tình hình chiến sự tại chỗ, đêm hôm qua sang đến rạng sáng hôm nay, tổng cộng có 267 drone của Nga tấn công vào Ukraine. Theo chính quyền Ukraine, không quân Ukraine cho biết 138 drone đã bị bắn hạ, 119 drone khác bị biến mất khỏi radar sau khi bị gây nhiễu. Trong khi đó, về phía chính quyền Kiev, đợt động viên binh sĩ mới nhất đã không đạt được kết quả mong muốn. Tuy nhiên, nhiều người quá tuổi nghĩa vụ quân sự vẫn tích cực tham gia vào cuộc chiến chống xâm lược. Phóng sự của đặc phái viên RFV Anastasia Bakio và Boris Vichy với một đơn vị gọi là Sói Thảo Nguyên, gồm những chiến binh trên 60 tuổi.
Tay cầm cây chổi tròn gắn trên một thanh dài, nhiều người đàn ông khoảng 60 tuổi vệ sinh các ống phóng tên lửa đa nòng. Ông Alexandre Taran, 67 tuổi, có mái tóc bạc trắng và chòm râu dài, đã thành lập đơn vị độc đáo này ở Ukraine. Được gọi là Dad, có nghĩa là ông nội, ông từng tham gia chiến đấu chống lực lượng ly khai thân Nga trong tiểu đoàn Donbass sau năm 2014. Khi Nga mở cuộc xâm lược toàn diện năm 2022, ông quyết định quay lại chiến đấu. Dad giải thích, chúng tôi tự gọi mình là tổ chức tiên phong dành cho những người trên 60 tuổi. Chúng tôi cũng có người khuyết tật về thể chất. Nói tóm lại, tất cả những người mà quân đội không muốn nhận, luật pháp chỉ cho phép mọi người được chiến đấu đến năm 60 tuổi. Đơn vị Sói Thảo Nguyên không hiện diện hợp pháp trong lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng họ vẫn tuân thủ mệnh lệnh. Đơn vị này tồn tại nhờ vào lương hưu của các thành viên, cũng như nhờ tiền quyên góp giúp họ mua nhiên liệu, sửa chữa xe và các bệ phóng. Hiện giờ đơn vị có 14 tình nguyện viên. Chỉ huy Alexandre cho biết là không thiếu ứng viên, nhưng họ không tuyển được vì thiếu tiềm lực. Đối với ông Timur, không thể chấp nhận được điều này. Giống như chỉ huy Dad, ông cũng chiến đấu ở Donbass 10 năm, thậm chí còn bị lực lượng ly khai bắt làm tù binh. Ông Timur giải thích, tôi có quyền bảo vệ đất nước của mình, bởi vì trên thực tế, khi 60 tuổi, anh phải xuất ngũ. Dĩ nhiên là anh không thể trở thành lính xung kích, nhưng vẫn có thể làm rất nhiều công việc đòi hỏi kỹ năng khác. Quân đội đang thiếu lực lượng, chính quyền đã thảo ra một hợp đồng rất hời để thu hút người từ 18 đến 24 tuổi, trước cả tuổi nhập ngũ. Tuy nhiên, đối với ông Alexandre, đây là một ý tưởng tồi. Ở tuổi 18, họ vẫn là trẻ con, cháu tôi cũng ở độ tuổi đó, và sau đó thì còn ai ở lại và sinh sống sinh con ở Ukraine. Thật là lạ, họ muốn tuyển trẻ con nhưng lại không muốn người già, bởi vì khi đến 60 tuổi, anh bị đuổi ra đường. Những người đàn ông 60 tuổi này không có ý định từ bỏ vũ khí. Ngay ngày mai, họ sẽ lại lên đường với các bệ phóng tên lửa nhắm vào vị trí của kẻ thù.
Anastasia Bikio, Boris Vichit, Zaporizhia, RFI.
Về tình hình Biển Đông, tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle cùng đội tàu hộ tống và các đối tác Philippines trở lại cảng Subi vào ngày hôm nay sau khi hoàn thành cuộc tập trận. Tàu sân bay duy nhất của Pháp đến Philippines vào ngày 21 tháng 2 vừa qua.
Theo một số quan chức Pháp được AP trích dẫn, thì hộ tống tàu sân bay Pháp trong chuyến thăm Philippines lần đầu tiên còn có 3 tàu khu trục và 1 tàu tiếp nhiên liệu. Đội tàu cập cảng Subic Bay ngày 21 tháng 2 sau hơn 2 tháng triển khai ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương để hợp tác với các đối tác, trong đó có Philippines, chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp và cổ vũ an ninh trong vùng. Hai bên đã tổ chức thao dượt chống tàu ngầm, huấn luyện tác chiến trên không tại khu vực Biển Đông. Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Philippines, đại tá Trinidad cho biết là những hoạt động triển khai quân sự gần đây và đang diễn ra giữa Pháp và Philippines nhấn mạnh đến cam kết đối với an ninh trong vùng và mục tiêu chung là tăng cường hợp tác hàng hải ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, từ trong nguyên văn. Pháp gia tăng cam kết quân sự với Philippines và nhiều nước Đông Nam Á khác đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, nơi được coi là tuyến hàng hải huyết mạch cho thương mại và an ninh thế giới. Tuy nhiên, Paris luôn khẳng định là các hoạt động đó chỉ nhằm chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp và không nhắm vào bất kỳ nước nào. Năm 2023, Bộ trưởng Quân lực Pháp Sébastien Lecornu và đồng nhiệm Philippines Teodoro đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quân sự song phương và các cam kết chung. Từ năm 2024, hai nước đàm phán về một hiệp ước quốc phòng cho phép quân đội của mỗi nước tổ chức tập trận trên lãnh thổ của nước kia. Các nhà đàm phán Pháp đã trình bày dự thảo thỏa thuận với các đồng nhiệm Philippines để bắt đầu thảo luận.
Vẫn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ngày hôm nay Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã chỉ trích chính quyền Úc cố tình thổi phồng lời lẽ trong nguyên văn. Tác động của các tập trận hải quân bắn đạn thật của Trung Quốc tại vùng biển quốc tế ngoài khơi nước Úc. Các cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc từ ngày 21 tháng 2 tại biển Tasman đã buộc nhiều hãng hàng không phải đổi đường bay. Úc nhiều lần tố cáo Trung Quốc thiếu minh bạch thông tin.
Theo thông lệ quốc tế, bất kỳ cuộc diễn tập nào liên quan đến bắn đạn thật phải thông báo trước từ 12 đến 24 giờ. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm nay là Trung Quốc đã nhiều lần ban hành các khuyến cáo từ ngữ trong nguyên văn. Cuộc tập trận của hạm đội Trung Quốc tại vùng biển Tasman với một tàu tuần dương, một khinh hạm và một tàu chở dầu tiếp tế diễn ra trong hai ngày thứ Sáu 21 tháng 2 và thứ Bảy 22 tháng 2. Theo chính quyền Úc, các cảnh báo đã được Trung Quốc đưa ra rất muộn và gây bối rối cho các hãng hàng không, buộc nhiều chuyến bay phải đột ngột chuyển hướng. Ngoại trưởng Úc hôm thứ Sáu đã phải bày tỏ quan ngại với người đồng cấp Trung Quốc bên lề hội nghị ngoại trưởng G20 về việc thiếu thông tin minh bạch liên quan đến cuộc tập trận. Cho đến hôm qua, Canberra phàn nàn vẫn chưa nhận được phản hồi thỏa đáng từ Bắc Kinh liên quan đến cuộc tập trận ngày hôm trước, buộc nhiều hãng hàng không phải đột ngột thay đổi đường bay.
Hơn 59 triệu cử tri Đức được kêu gọi đi bỏ phiếu bầu quốc hội trước kỳ hạn vào ngày hôm nay. Các phòng phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 18 giờ giờ địa phương, tức 17 giờ giờ quốc tế. Hãng tin Pháp AFP cho biết, theo thăm dò mới nhất, đảng cánh hữu dân chủ Thiên Chúa Giáo của chính trị gia Friedrich Merz có thể nhận được 30% phiếu bầu, đứng đầu các đảng phái tranh cử. Đảng cực hữu AFD hy vọng về thứ hai có thể đạt ít nhất 20% phiếu, tức gấp đôi so với cuộc bầu cử 2021. Nếu điều này xảy ra, đây là con số kỷ lục đối với một đảng cực hữu của nước Đức. Cuộc bầu cử Quốc hội Đức diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế số 1 của châu Âu đang đứng trước thách thức chưa từng có từ hơn nửa thế kỷ qua. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault giải thích lý do.
Đức vừa trải qua 2 năm suy thoái, tăng trưởng vẫn ảm đạm, các kế hoạch sa thải đang chồng chất và tinh thần của người dân đang ở mức thấp nhất. Chính phủ kế nhiệm sẽ phải tìm cách giải quyết tình trạng này. Lãnh đạo cánh hữu Friedrich Merz cam kết sẽ cắt giảm đáng kể thuế. Ngoài ra, mô hình kinh tế Đức đang gặp khó khăn khi ngành công nghiệp phải đối mặt với chi phí năng lượng quá cao, xuất khẩu sang Trung Quốc đang giảm và có thể trong tương lai xuất khẩu sang Mỹ cũng tương tự. Nếu Washington tăng thuế nhập khẩu đánh vào các sản phẩm made in Germany, Đức cũng chịu thiệt hại lớn do tình trạng đầu tư không đủ mạnh vào các cơ sở tầng cũng như quốc phòng. Chính phủ mới sẽ phải đối mặt với một trách nhiệm vô cùng lớn, đặc biệt là khi phe cực hữu dự kiến sẽ giành được thắng lợi lịch sử vào đêm nay. Trong trường hợp thất bại trong những năm tới, nhiều người lo lắng chờ đợi cuộc bầu cử quốc hội năm 2029. Cuối cùng, một trụ cột quan trọng khác đối với cường quốc số 1 châu Âu này đang bị thách thức, đó là quan hệ xuyên Đại Tây Dương và mối liên kết bền chặt trong lịch sử với Hoa Kỳ. Liệu nước Đức dưới thời Olaf Scholz không đóng vai trò hàng đầu ở châu Âu có sẵn sàng đóng vai trò dẫn đầu trong tương lai hay không? Friedrich Merz hôm qua đã hứa hẹn rằng nhờ ông, nước Đức sẽ một lần nữa có được tiếng nói mạnh mẽ ở châu Âu. Son pays aura de nouveau une
voix forte en Europe. Về lý do trỗi dậy mạnh mẽ của đảng cực hữu Đức, trả lời RFI tiếng Việt, nhà báo Alain Guillemot, trưởng ban quốc tế Nhật báo Công giáo La Khoa giải thích.
Đà đi lên của đảng cực hữu AfD là vì nhiều lý do, nhưng tôi nghĩ rằng đó là vì trước hết ở phía đông nước Đức, rồi tại nhiều nơi khác của Đức, có một trạng thái ngờ vực ngày càng lớn đối với các đảng phái chính trị truyền thống như chúng ta thấy ở khắp nơi khác tại châu Âu. Người dân họ từ chối hệ thống, và đảng AfD đã chuyển hướng sự tức giận của người dân vào các vấn đề kinh tế, cũng như là di dân. Một phần lớn chương trình tranh cử của đảng AfD là nhắm vào chủ đề phản đối tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Đảng AfD có thể được coi như là một đảng phân biệt chủng tộc, công khai, điều này đáng lo ngại. Và đây cũng là một đảng có tư tưởng xét lại quá khứ, bởi vì họ muốn xem xét lại quá khứ của Đức.
Họ muốn người dân Đức rũ bỏ mặc cảm tội lỗi. Bà lãnh đạo đảng AfD còn đi xa hơn khi nói rằng Adolf Hitler không phải là người có tư tưởng cực hữu, mà là một người cộng sản, và do vậy đây là một cách để hợp pháp hóa các ý tưởng của phe cực hữu. Cuối cùng, đây là một đảng rất bài châu Âu, và tôi cho rằng đây là khía cạnh đáng lo nhất, bởi vì đảng này muốn đưa nước Đức ra khỏi khối đồng tiền chung Euro, cũng như là đưa Đức ra khỏi Liên hiệp châu Âu.
Tòa Thánh Vatican ngày hôm qua cho biết tình hình sức khỏe giáo hoàng Francisco nhập viện từ hôm 14 tháng 2 tiếp tục xấu đi. Tuy nhiên, Tòa Thánh cũng bác bỏ những tin đồn rằng ngài sẽ từ nhiệm. Thông tin viên Eric Sonnang tại Roma cho biết cụ thể.
Depuis le début de son hospitalisation il y a 8 jours, c'est le bulletin de santé le plus alarmant sur les.
Từ khi ngài nhập viện cách nay 8 ngày, đây là thông tin về sức khỏe đáng báo động nhất về điều kiện sức khỏe của giáo hoàng Francisco. Và chỉ càng nêu rõ, hôm qua Đức giáo hoàng đã bị một cơn hen suyễn kéo dài, phải dùng máy trợ thở lưu lượng cao. Giáo hoàng nay đã 88 tuổi, hiện đang trong tình trạng nguy kịch, và tòa thánh cũng khẳng định tiên lượng về bệnh tình của ngài vẫn chưa thể công bố. Tình trạng sức khỏe của Đức giám mục thành Roma xấu đi vào lúc có nhiều tin đồn về khả năng ngài từ nhiệm lan truyền. Một số tiếng nói tại Roma không ngần ngại đưa ra giả thuyết này. Trên một số mạng xã hội như X, tin giả thậm chí còn thông báo giáo hoàng qua đời. Trong một cuộc phỏng vấn cho tờ Corriere della Sera, Hồng Y Parolin, nhân vật số 2 của tòa thánh, đã lên án những tin đồn vô ích. Vào tối thứ Sáu 21 tháng 2, cuộc họp báo đầu tiên của các bác sĩ tại bệnh viện Gemelli đã cho phép xua tan ý tưởng này khi nhắc lại rằng, mặc dù tình trạng nghiêm trọng, giáo hoàng vẫn giữ được tinh thần tốt và tim của ngài vẫn hoàn hảo.
Eric Sénanc, Rome, RFI.
Tại Pháp, tấn công chết người ở Minhoz, 4 người bị bắt. Viện Công tố Quốc gia chống khủng bố cho biết 4 người bị giam giữ gồm cả thủ phạm để điều tra về vụ tấn công ngày hôm qua. Nghi phạm chính, 37 tuổi, là người Algeria, nhập cư bất hợp tới Pháp.